Cái linh hồn sinh tử là cái điều mà rất nhiều người hỏi đến. Rồi thầy có một cái người họ muốn nghiên cứu về Phật để viết một cái luận án, thì họ nói là vấn đề họ quan tâm nhất đó là linh hồn sinh tử. Thì làm thế nào để chứng minh là có linh hồn sinh tử? Thầy thấy là không cần chứng minh linh hồn sinh tử, mà linh hồn sinh tử là cái mà mình phải thấy hàng ngày. Hệ tâm mình mà giảm gì, tức là mình trở về tròn vẹn với đời sống, tròn vẹn với tất cả mọi hoạt động đời sống, thì mình sẽ thấy giảm ngay ở đó. Còn nếu tâm mình càng phức tạp lên, càng nghĩ thế này, nghĩ thế kia, hay là mình cho là thế này, phải là thế kia, rồi sẽ là thế nào đó, thì càng làm cho nó phức tạp lên. Và chính cái phức tạp đó là luân hồi sinh tử, chứ không phải là luân hồi sinh tử gì cả. Thí dụ như thế này, bây giờ giả sử như mình gặp một chuyện bất bình giữa vợ chồng, hay là giữa cha mẹ với con cái, hay là giữa bạn bè, giữa anh em trong nhà thế nào, giả sử như mình gặp một cái trở ngại gì đó trong nhà này đó, thì thực ra đó, nếu mà mỗi người càng giảm gì thì vấn đề sẽ là rất dễ dàng. Nếu ai cũng giảm gì hết thì mọi người sẽ rất dễ dàng. Nhưng một người này cho là thế này, phải là thế này, người kia cho là thế khác, phải là thế khác, và như vậy nó sẽ sinh ra cái sự mâu thuẫn. Và cái sự mâu thuẫn đó nó sẽ kéo dài ra, làm cho một phiền não, làm cho mất ăn mất ngủ, làm cho đau khổ. Thì đó chính là luân hồi sinh tử, chứ không phải luân hồi sinh tử là gì cả. Người ta cứ muốn là biết luân hồi sinh tử có nghĩa là sau khi mình chết thì mình sẽ đi về đâu, rồi thế nào đó là luân hồi sinh tử. Nhưng mà nếu như mình có thể thấy được cái luân hồi sinh tử của mình ngay bây giờ, tức là nếu tâm mình dạng gì thì mình thấy ra tất cả mọi điều là dạng gì. Khi nào tâm mình mà bình thản nhất thì mình thấy cái hoa, cái lá, tất cả mọi chuyện đều là rất bình dị và rất đẹp. Chỉ đẹp ở đây không nghĩa là đẹp theo cái ham muốn của mình, mà là vẻ đẹp rất bình dị của cuộc sống. Chính bởi vì mình muốn là đẹp hơn, chính mình muốn là hay hơn, hay là mình muốn quý giá hơn gì đó, cho nên mình không thấy được cái dạng gì bình thường của đời sống. Đời sống là cực kỳ dạng gì. Trong dịch lý, người ta ở trong Trung Hoa đó, thì cái môn mà dịch lý là cái môn cao nhất. Thời xưa đó, người ta thi mà tiến sĩ vào cái thời mà xưa đó, người ta bậc không dám nói tới dịch lý, người ta chỉ nói tới những cái đạo đức hay là những cái bình thường đó, người ta không dám nói tới dịch lý. Thực ra đó, cái dịch lý mà là cái mà rất cao siêu như vậy đấy, thì lại là nói một cái câu rất đơn giản là thế này: dị giác như thiên hạ chi lý đắc thị, thiên hạ chi lý đắc như thành vị hộ vị trú thị. Tức là mình giảng gì chừng nào đó thì mình mới thấu hiểu được cái chân lý của đời sống. Mà thấu hiểu được chân lý của đời sống đó, thì khi đó mình mới yên tâm mà sống toàn vẹn như mình đang làm. Cái câu nói nó đơn giản như vậy. Dị giác như thiên hạ chi lý đắc thị, thiên hạ chi lý là cái chân lý của trời đất. Mà thiên hạ chi lý đắc thị tức là thấy được cái chân lý của trời đất, thì nhi thành vị hộ vị trung thị, nhi thành vị hộ vị trung tức là trở lại bình thường như mình đang là. Luân hồi là bởi vì mình muốn trở thành cái sẽ là, mà bởi vì mình muốn trở thành cái sẽ là cho nên mình không cầu vẹn với cái đang là. Đơn giản là vậy thôi. Nếu mình tròn vẹn với mình từng giây phút, tức là luôn luôn mình an lạc trong từng giây phút, thì mình không cần phải nói là phát chi mà thế này, ước gì mà thế kia. thế là bóng sai mà như vậy, như kia gì đó, thì là nó sẽ không có cái sẽ nào để mình phải chấp hành. Mà trong đạo Phật á, thực ra cái từ mà luân hồi sinh tử đó, chỉ có nghĩa là chấp hành đâu. Chấp hành tức là luân hồi sinh tử. Nếu mình không muốn như thế này nữa, mình muốn trở thành cái khác, cái gì đó mà mình cho rằng là sẽ tốt hơn cái này, thì đó chính là luân hồi sinh tử. Tại sao vậy? Bởi vì người ta không thấy rằng, người ta nhìn ra bên ngoài, cũng như mắt mình đó, con mắt mình nhìn thấy mọi thứ, nhưng mà không nhìn thấy nó. Con mắt nó không nhìn được thấy nó nhìn được mọi thứ. Nó không nhìn thấy được cái lông mi trên mắt nó. Khác nghĩa là con người mình là thấy cái xa chứ không chịu thấy cái gần. Mà theo đạo Phật á, thì chân lý nằm bộn vẹn trong cái thân mục trường này. Đức Phật nói rằng là nếu cái thân mục trường này bao hàm cả luân hồi sinh tử và niết bàn, không phải bao gồm mà có nghĩa là nó cả hai thứ, không phải là cả hai thứ, mà thực ra ở cái thân mục trường này nó vốn là niết bàn, nhưng mà cũng cái thân mục trường này mình tạo ra sinh tử. Thế cái điều quan trọng là mình làm thế nào mà thấy ra được cái diễn biến, cái tiến trình mà tạo ra cái sinh tử đó. Nghĩa là mình sẽ thấy ra được tại sao mình đau khổ, tại sao mình thiệt đạo, tại sao mà luân hồi sinh tử. Đơn giản là như vậy. Đơn giản chính là trở về với chính mình. Đơn giản có nghĩa là trở về với chính mình. Bởi vì một cái điều mà mình không thể ngờ được, mà chỉ có những người giác ngộ người ta mới thấy ra. Ở tất cả mọi pháp vốn là đều đã hoàn thiện. Thế thì cái cuộc sống của mình có ý nghĩa gì? Tại sao mình lại sinh ra cuộc đời này và mình phải sống trong cuộc đời này? Đó chính là tìm ra được cái ý nghĩa đích thực của cái mình đang làm. Bởi vì ở bên mỗi người nói theo đạo tự đạo đức tính thì cái từ mà đạo đức mà của đạo tự đạo đức tính đó, thì cái chữ đạo đức này không có nghĩa là như mình hiểu, tức là nó không có nghĩa là luân lý, nó không có nghĩa theo cái giá trị đạo đức của con người. Bởi vì cái giá trị đạo đức của con người là giá trị mà do con người đặt ra, cái đó không phải là đạo đức mà đạo tự nói đạo đức theo nghĩa như thế này. Tức là trời đất, chữ trời đất đó là có nghĩa là bản pháp, là chân lý, là sự thật. Chữ trời đất mà đạo tự nói đó, thì trời đất đó, vốn bản chất của nó là đạo. Cho nên có một vị thiền sư, có người đến hỏi thiền là gì, đạo là gì, thì thiền vị thiền sư đó lúc đó là vị thiền sư đó là đơn giản là vị thiền sư đó sống là một cái vị thiền sư là họ sống như là một người bình thường ở dưới quê. Buổi sáng là họ đi ra đi hốt phân trâu, hốt phân trâu đem về mà đem chỗ rồi họ cụ bây giờ cái đồ gì đó để họ làm phấn, để trồng rau trồng trái ăn. Thì khi có người đến hỏi vị thiền sư đã đạo là gì, thì vị thiền sư nói chị cái que mà ông đi hút phân đó, cái que mà ông dùng, cái cây mà ông dùng để mà gạt phân vào trong cái giỏ, cái rổ gì đó để ông đem về đó, thì ông chỉ cái đó. Thực ra là mình cứ tìm cái gì đó mà rất là cao siêu, mình cứ nghĩ tới một cái gì rất là mầu nhiệm, mình đọc một câu chú để mong rằng là biến hóa ra một cái gì đó cho ghê gớm. Nhưng mà mình biết rằng là đúng là cái que cái khô đó cũng là đạo. Cho nên thiền nói là xúc mục vô phi thì đạo, tức là cái gì mình có thể thấy, có thể nghe, có thể tiếp xúc thì không có gì không phải là đạo. Cái thế giới này đó vốn nó nếu đúng với thực tánh của nó thì tất cả đều là đạo. Cho nên Đức Phật nói rằng là khi một người thanh tịnh thì thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh. Tại tâm mình không tịnh mà thấy không tịnh nữa. Như người buồn thì chẳng có vui đâu bao giờ. Thế là mình buồn thì mình thấy cái gì cũng buồn, mình vui thì thấy cái gì cũng vui. Đó. Tâm mình sao thì mình thấy cái tâm ảnh của mình. Tức là mình thấy qua cái cặp kính màu đó mà mình thấy cuộc đời như là mình thấy, chứ không phải là cuộc đời như nó là. Nhưng khi cuộc đời mà như nó là thì đó chính là đạo. Tức là cuộc đời như nó là thì khác với là cuộc đời như mình cho là phải là sẽ là. Đấy là ước gì là phải chi là, không phải như vậy mà như nó là. Mình luôn luôn là muốn mọi thứ khác đi, mà khác đi theo cái hướng của mình. Nhưng mà cái người bạn của mình á thì cũng muốn khác đi, mà khác đi theo cái ý của bạn đó. Vì vậy cho nên hai người mới có mâu thuẫn, ha, có đối kháng, có đau khổ, có giận dữ, có phiền não, có đủ thứ. Thì tất cả những cái đó đều phát sinh ra là bởi vì do cái tư tưởng, cái quan niệm riêng của mỗi người mà không thấy ra cái sự thật như nó là. Cái sự thật đó không phải là điều gì cao siêu, mà điều sự thật đơn giản chỉ là như nó là. Đơn giản vậy đó. Tức là nếu mà mình có thể, con mắt của mình thực ra sinh ra là để thấy mọi sự như nó là, rồi tai mình cũng sinh ra là để mà nghe mọi âm thanh như nó là, nhưng mà mình lại cứ thêm vô cho là phải là sẽ là, và nhiều cái cho là khác nhau, cái sẽ là khác nhau, mà nó đi hết một phân tán ra tất cả nhiều hơn. Và vì vậy cho nên cái luân hồi sinh tử nó nói rằng nó nhiều cái thế gian, cái nhiều thế giới để mà sinh vào. Thật ra nhiều thế giới sinh ra chính là chỗ đó. Bây giờ mình có đây 20 người chẳng hạn, thì mình sẽ có 20 thế giới. Mình đang ngồi đây nhưng mà có 20 thế giới kia, đó chính là cái thế giới mà mỗi người đang sinh vào, đang tái sinh vào đó. Mà lại ra là mình như mình đang là. Nếu mọi người như mình là thì không hề có chuyện đấu tranh, không hề nói có chuyện đau khổ phiền não gì cả. Mà tại vì là mỗi người có một cái thế giới tái sinh vào một cái thế giới riêng, tái sinh ngay đây thôi. Mình đang ngồi dậy là mình đã tái sinh vô một cái thế giới nào đó của mình mà mình muốn trở thành rồi, phải không? Tái sinh rất là đơn giản, không có gì là khó hiểu. Mình cứ tái sinh hoài, người cứ tái sinh nữa. Tái sinh như này là tái sinh cái kia, là tái sinh cái nọ hoài. Và cứ muốn tái sinh rồi cố gắng để trở thành cái mà mình muốn tái sinh đó, cho nên mới tạo ra một cái luân hồi sinh tử. Tức là có sinh, có tử, có luân hồi là vậy. Và tại sao luân hồi? Tại sao luân hồi? Sinh tử thì mình hiểu ra, tức là nếu mình cứ tâm mình cứ sinh lên cho là phải làm thì thế nào nó cũng là phiền não khổ đau đó. Nhưng mà là tại sao gọi là luân hồi? Bởi vì nó đi một vòng nó trở lại. Đi một vòng nó trở lại. Thí dụ giờ mình ăn hủ tiếu, ăn hoài nó chán quá rồi bắt đầu thích ăn cái món khác, ăn món khác, ăn món khác, ăn hồi rồi trở lại muốn ăn hủ tiếu lại. Mấy món kia nó chán cái tơi rồi cuối cùng trở lại ăn hủ tiếu. Thì là lúc đó ấy. Còn cái câu chuyện mà câu chuyện này là thầy cũng mỗi lần giảng thầy cũng có cái câu chuyện mà cái ông thợ đục đá đấy, chắc ai nghe rồi hả? Câu chuyện ấp dụng này rất là hay. Cuộc đời nó được, nó luân hồi là vậy thôi. Mình cứ muốn đi rồi sẽ tới. Có hình như thầy nhớ là trong kinh pháp nó có một cái câu là gì đó, muốn là được, cứ muốn đi, muốn là sẽ được. Nhưng mà được á, được rồi á thì là rồi nó cũng luôn ngồi lại đó. Được như cái ông mà thờ đục đá, ông được một hồi cái ông trở lại thành đục đá. Vì vậy mà mình thấy như thế này, thực ra á, ông thờ lục đá, ông sống tầm vèn với thờ lục đá thì ông hạnh phúc. Ông vua cứ sống tròn vẹn với ông vua thì cứ hạnh phúc, mà mặt trời cứ tròn vẹn với mặt trời thì hạnh phúc, mây cứ tròn vẹn với mây là hạnh phúc, gió tròn vẹn với gió là hạnh phúc, cái núi đá tròn vẹn với núi đá là hạnh phúc. Chắc đâu cần phải trở thành, không cần phải trở thành. Còn cái trở thành á, cái trở thành mà do cái ý chí tham vọng của mình là khác, do cái tham muốn của mình thì cái đó là cái luân hồi. Cái luân hồi này nó nằm ở trong một cái, thực ra nó nằm trong một thế giới ảo. Luân hồi tức là nó nằm trong thế giới ảo cho nên không phải là thực. Còn trong thực á, thì nó vẫn là trở thành, nhưng mà trở thành trong sự vận hành tự nhiên của pháp. Ví dụ như một cái hạt xoài mình gieo xuống hay là nó rớt xuống, nó sẽ tiếp xúc với đất, rồi khi có đầy đủ cái độ ẩm hay là cái nhiệt độ thích hợp thì nó sẽ là nảy mầm. Nảy mầm rồi nó sẽ từ đồng lên cây thành trái, rồi nó sẽ nó diệt nó chết. Nhưng mà nó không phải là sinh tử, đúng rồi, mà đó là sinh sinh chi kỳ diệt, đó là sự biến đổi. Sự biến đổi đó là một sự biến đổi tốt đẹp, không có gì là đau khổ chuyện nào cả. Mình cũng vậy, mình từ sinh ra rồi tự nhiên lớn lên, bữa nào già cái mình chết thì đó là chuyện bình thường, không có chuyện gì hết. Nhưng mình lại sợ chết, lúc nhỏ thì muốn lớn cho mau, lớn lên rồi lại bắt đầu sợ chết đó. Thì cái mà mình muốn lớn mau và mình sợ chết đó, cái đó là luân hồi sinh tử. Còn cái mà mình sinh ra rồi mình lớn lên rồi mình chết đó, thì đó không phải là luân hồi sinh tử, đó là sự sinh diệt bình thường, đó là sự biến hóa trong sự vận hành của trời đất, của vạn pháp, đó không phải là sinh tử luân hồi. Là khái như vậy. Như vậy thì thực ra như nghe từ đầu là phải nói rằng là cuộc sống rất là giản dị, và khi mà mình trở về cái đời sống thực sự giản dị thì mới gọi là an lạc. Chữ an lạc tức là trở về với cái đời sống giản dị nhất. Thầy nhớ không lầm thì ở bên châu Mỹ hay chỗ nào đó người ta phát hiện nó có một cái bộ lạc. Ai có cái tài liệu, nó biết tài liệu đó là tài liệu thật cái giả sử gì thì cũng biết, nhưng mà đại khái người ta mua tặng một cái bộ lạc. Mà người đó người ta sống có vẻ không văn minh như cái xã hội của mình bây giờ. Họ sống rất là bình dị, nhưng mà ở đó là thì người ta sống rất là an lạc, và người ta phát huy một cái phương diện khác hẳn với mình. Trong khi mình phát huy một cái văn minh về vật chất, mình gọi là khoa học, nhưng mà thực ra khoa học mà mình này hướng đến cái khoa học mà về vật lý nhiều hơn, về vật chất nhiều hơn. Trong khi ở đó thì họ cũng phát huy, mà đời sống của họ thì vẫn là như cái đời sống mà của là những người mà xa xưa, có thể là về cái mặt mà khoa học vật lý này thì nó không có gì là tiến bộ hết. Nhưng mà đời sống của họ đó, từ nhỏ đến lớn là người nào cũng sống rất là an lạc. Và họ phát huy một cái phương diện khác, đó là phát huy về nhận thức đúng. Họ nhận thức đúng về cuộc sống. Và thậm chí là họ có thể tiến đi. Họ có thể tiến đi được chuyện này chuyện kia, là bởi vì cái tâm địa của họ nó sáng sủa, cho nên họ thấy ra được mọi chuyện. Mình cho là mình văn minh, nhưng mà một cái nhà phân tâm học thì ông ta nói rằng là văn minh là phát xuất từ tính dục. Lúc mà ông mới nói điều đó thì rất nhiều người phản đối. Văn minh nó đang tiến bộ ngon lành như vậy mà nói văn minh là phát xuất từ tính dục. Nhưng mà nếu sau này người ta khi mà cái môn phân tâm học này phát triển ra và người ta bắt đầu xem đó là một môn học về tâm lý của người ấy, thì người ta thấy đúng là văn minh thực ra là phát xuất từ lòng tham dục của con người. Thành cái cái mà người gọi là văn minh ấy, chưa hẳn là văn minh, chưa hẳn là văn minh. Mà cái bộ lạc đó thì họ không có văn minh như mình nghĩ, nhưng mà họ lại văn minh trên một phương diện khác. Họ lại thấy ra được rằng là cái văn minh của mình là sẽ đưa đến tai họa, sẽ đưa đến xúc độ. Tất cả những cái đó đều là bởi vì cái tham vọng của con người. Tức là người ta không chịu sống giản dị như hồi xưa. Nói như vậy không có nghĩa là thầy ủng hộ cái đời sống mà giống như các bộ lạc hồi xưa đấy, mà trở lại các bộ lạc cũng phải vậy. Thực ra văn minh cũng đúng, nhưng mà cái văn minh nó phát xuất từ những cái nhu cầu của đời sống, nhu cầu thật sự của đời sống thì đúng. Nhưng mà bây giờ mình đặt một câu hỏi, cái gì thực sự là nhu cầu, còn cái gì là chỉ là lòng ham muốn? Thì chính cái người mà muốn hiểu thật sự đạo cái gì đó, thì phải phân biệt được ngay ở cái chính mình, chẳng phải ở đâu hết, ngay chính mình là cái gì thực sự là nhu cầu cần thiết mà mình cần phải đáp ứng, mà cái gì đó chỉ là những cái tham vọng, mà tham vọng đó là phát xuất từ ác tưởng. Mà tham vọng mà ác tưởng thì phải gọi là ác vọng. Chính là mình phát xuất từ những ác vọng mà phát sinh ra cái phiền não khổ đau luân hồi sinh tử. Nếu mình hiểu chữ luân hồi sinh tử theo cái nghĩa như vậy, cái nghĩa là mình tự tạo ra một giấc mộng. Mình tạo ra một cái giấc mộng mà tiếng Hoa là cái gì,
ác mộng.
À, chính mình tạo ra ác mộng. Ông Osho ông nói rằng là niết bàn là một cơn ác mộng. Thực ra niết bàn là không có ác mộng, nhưng mà chúng ta lại là mong mỏi đạt được một cái niết bàn như là một cơn ác mộng. Điều đó là chính xác. Chứ không phải là sao? Mình muốn niết bàn, mình muốn niết bàn, nhưng mà mình lại chạy đi tìm niết bàn. Trong khi niết bàn có nghĩa là dẹp bỏ cái ác mộng, một cái tham muốn để trở thành. Tức là mình không thực sống, mình sống, mà như Đức Phật ngài nói là thực ra mình không sống, mình hàng ngày mình đang chết chứ không có sống. À, vì sao? Bởi vì sống á, tức là phải trọn vẹn với cái hiện tại mới là sống. Tức là mình trọn vẹn, thầy có dùng một cái từ là gọi là trọn vẹn thưởng thức cái đang là. Thì thưởng thức ở đây tức là nếu mình thực sự trọn vẹn với cái đang là thì mình mới thấy ra được cái giá trị tuyệt vời của nó. Chỉ thưởng thức cái việc đó, nhưng mình lại không thấy được cái vẻ đẹp tuyệt vời của cái đang là. Chính vì vậy cho nên mình muốn sẽ là, mà khi mình muốn sẽ là đó, thì chính cái mà muốn sẽ là đó tạo ra một cái sự tạo tác, nỗ lực tạo tác để trở thành. Và chính cái nỗ lực tạo tác để trở thành đó là nguyên nhân của luân hồi sinh tử. Cái đó trong tôn tứ diệu đế thì gọi là tập đế. Cái mà nỗ lực tạo tác để trở thành đó, cái đó là tập đế. Mà vì tập đế cho nên có khổ đế. Như vậy thì là tự nói thế này, cái cuộc đời này từ bên trong đến bên ngoài, bởi vì khi mình nói cuộc đời đó là khi nói cuộc đời đó thì không phải là mình nói chung chung, mà cuộc đời tức là sự sống ở nơi chính mình trong sự tương giao với bên ngoài và cuộc đời. Cái sự tương giao này là nó bất tận, mình không biết được, tại vì mình cứ có người đó thì sẽ cười như thế này, có người không trở về để thấy lại chính mình mà hướng ra bên ngoài, nhưng mà khi hướng ra bên ngoài thì lại muốn cho mình được thế này thế kia. Nhưng mà tại vì sao mà có người lại hướng ra bên ngoài để được thế này thế kia? Tại vì người ta cũng nhận ra rằng là bản thân của mình đấy là đã có sẵn tất cả. Vì không nhận ra rằng là bản thân mình có sẵn tất cả, cho nên mới hướng ra ngoài để tìm cầu. Đó. Cho nên là tự nói rằng là thật ra cái trời đất hay là cái bàn pháp này á, bản chất của nó là đạo. Vì vậy cho nên những cái người mà thấy ra được bản chất của đời sống, mà thấy ra bản chất đó ở nơi chính mình á, thì người đó gọi là người giác ngộ. Rất đơn giản là vậy thôi. Giác ngộ tức là thấy ra được chính mình, thấy ra được cái bản chất thực của chính mình. Còn mình ấy, thì thường là sống trong cái thế giới ảo, cái thế giới mà mình cứ mộng tưởng, tức là cứ mong muốn cái này, mong muốn cái kia, mong muốn cái nào, nhưng mà cái mà mình mong muốn là cái mình chưa có. Cho nên ấy, là mình cứ ở trong ảo hoài, mình cũng không ở trong cái thực. Thì Đức Phật này gọi cái chết ấy, một người ta không sống mà người ta chết, chết là bởi vì người ta sống trong ảo, chứ người ta không sống trong thực. Còn khi nào mà mình trở về sống thực với chính mình á, thì mới gọi là sống. Ví dụ như một cái cây á, một cái cây thì nó sống toàn vẹn với nó, dù là nó đang còn là một cái con thì nó toàn vẹn là cái con, đến khi nó lớn lên chút xíu thì nó vẫn cứ toàn vẹn với từng cái sự vận hành nhỏ nhặt của chính nó. Nó cứ toàn vẹn từng giây phút, rồi nó cũng trở thành một cái lớn, và nó thấy là giá trị của nó, dù khi mới nảy mầm hay là khi nó là một cái cây vừa hay là khi nó là một cái cây đã có trái, thì lúc nào nó cũng toàn vẹn với nó. Còn mình đó thì mình sống ở đây, nhưng mà mình lại không sống. Bởi vì sao mình không sống? Bởi vì mình đang sống cho quá khứ, mà quá khứ thì đã phải sống. Quá khứ thì đã chết rồi, mà bây giờ mình sống với quá khứ tức là mình chết. À. Còn nếu mà khi đã sống cho quá khứ rồi, thì cái quá khứ đó nó luôn luôn là nó móc nối với tương lai. Chính vì quá khứ mà mình nghĩ đến tương lai. Cho nên hệ một khi mà mình đã bị quá khứ chi phối, thì mình cũng bị tương lai chi phối, hay là mình bị những cái bên ngoài chi phối, tức là những cái mình thực sự không phải là mình, không phải là như mình đang làm, không phải như cái đang làm, mà là mình bị chi phối bởi những cái bên ngoài. Thì cái cây xoài như là thầy nói, và cho dù chúng quanh nó có những cây khác, thì nó vẫn cứ tròn vẹn với nó từng giây phút. Và như vậy có nghĩa là có người họ thầy như thế này, nếu mà mình cứ trầm đàm với mình hoàn toàn, mình không có tiến bộ gì hết sao? Thầy mới nói là thực ra ngược lại, chỉ khi nào mình trầm đàm với chính mình thì mới tiến bộ. Bởi vì cái hạt xoài đó, nó trầm đàm với nó thì nó cảm nhận được cái độ ấm xung quanh, thì nó mới mở ra, nó nở ra, nó mới đâm, nó mới lấy mầm lên. Rồi nó cứ từng giây từng phút mà nó tiến bộ tiến hóa. Còn mình á là bỏ mất chính mình, cho nên mình không có tiến hóa. Tại vì mình cứ có người thì cứ ôm quá khứ mà sống, có người thì chỉ ước vọng tương lai thôi, cho nên đâu có sống mà thưởng thức được cái vẻ đẹp, cái sự tròn đẹp của đời sống như nó là. Mà nếu như mình cứ tương lai thì không bao giờ mình tự nắm được cái hạnh phúc đó cả, vì mình đã đánh mất cái hạnh phúc như mình đang là, mình không nhận ra được cái hạnh phúc như mình đang là, cho nên mình cứ nghĩ đến tương lai không thôi, hoặc là mình chỉ nhớ lại những cái quá khứ đau buồn hay là hạnh phúc gì đó trong quá khứ, hoặc là cứ nhìn người khác, xong người khác có xe hơi mà mình cũng có, và cái đại khái vậy. Cho nên là cứ bị quá khứ, bị tương lai, bị cái bên ngoài làm cho là đánh mất cái giá trị đích thực của chính mình. Cho nên mình không tròn vẹn để mà thấy ra được cái vẻ đẹp của sự sống, mà mình chỉ thấy được vẻ đẹp của ảo tưởng. mình chỉ hạnh phúc trên ảo tưởng, mình chỉ thấy đẹp trên ảo tưởng, mình chỉ thấy toàn là những cái mà mình mơ mộng là đẹp. Còn mình trở về với hiện thực đó, thì mình chán, chán nản rồi này kia. Nhưng mà cái chán nản đó, đó là tâm, đó là cái thật phản ứng tâm lý. Chứ còn bản chất sự sống thì nó vẫn tuyệt vời, vẫn là đẹp đẽ tuyệt vời. Tại vì mình bất mãn nó, mình đã thào ra chính những cái bất mãn đó. Rồi bây giờ mình lại gánh chịu những cái bất mãn đó. Cho nên mình mãi mãi không thấy được cái vẻ đẹp tuyệt vời của từng giây phút. Đó là đạo. Còn bây giờ đức là gì? Đạo tức là cái hệ tánh của vạn pháp, còn đức tức là tướng nhường của vạn pháp. Thực ra nếu mình trở về hoàn toàn toàn vẹn với chính mình như mình đang làm, thì dù là mình là đứa con nít hay là lớn 2-3 tuổi hay là 5-10 tuổi hay là 20-30 tuổi hay là 100 tuổi gì đấy, thì từng mỗi độ tuổi, mà không phải là từng mỗi độ tuổi mà từng ngày từng giờ mà mình sống toàn vẹn đấy, thì lúc nào mình cũng hạnh phúc. Giống như lúc nãy thầy nói là một cái hạt xoài mà nó từ khi thấy hạt thì nó vẫn tròn vẹn với nó, thế nên khi là nảy mầm nó cũng tròn vẹn với nảy mầm, rồi nó đánh trôi nó cũng là tròn vẹn với đánh trôi, tức là tất cả đều là vẻ đẹp. Đối với một nhà sinh vật học mà nghiên cứu cái cây xoài thì nó thấy cực kỳ đẹp, lúc nào cũng đẹp, mỗi lúc mỗi ngày. Còn cái người mà muốn có xoài ăn thì là cứ chờ ở ngoài, cái người mới chờ hoặc chờ xoài chín để ăn. Còn bây giờ cũng thấy xoài có ý nghĩa gì cả, chỉ khi nào có xoài chín mới là ngon thôi. Còn đó là tại vì mình trồng được cái này hay là cái kia, cho nên mình chỉ cứ bị dính vào cái đó mà mình quên sống trọn vẹn từng giây phút đó. Cho nên mình đánh mất cái vẻ đẹp hoàn hảo của bản thân sự sống. Rồi bây giờ cái đức là thế này, cái vẻ đẹp đó, cái vẻ đẹp của đời sống đó, nó có một cái đức. Cái đức là như thế này nè. Ví dụ như mình thấy là cái cục đá trải qua hàng triệu năm, hàng tỷ năm, bây giờ trở thành những cái viên ngọc rất là quý. Hồi xưa là cũng một viên đá bình thường đó. Có những cái cây gỗ mà nó nằm ở trong lòng đất hoặc là nó chìm ở dưới sông, nếu mà vớt lên bây giờ nó trở thành ra là những cái đá rất là đẹp. Và cái đá đó người ta lấy ra rồi người ta mới mài vuốt đi thì thành ra những viên ngọc rất là đẹp. Toàn là những cái đồ mà mục như là đá bỏ đâu có đâu, nhưng mà trải qua hàng ngàn năm, hàng tỷ năm, chịu đựng không biết bao nhiêu là mưa nắng, chịu đựng không biết bao nhiêu thứ trên cuộc đời này mà nó trở thành ngọc, nó trở thành kim cương. Vàng cũng vậy, tất cả mọi thứ nó là một sự một, không phải là tự nhiên nó sinh ra là vàng, mà nó là một quá trình tiến hóa hàng triệu năm, hàng tỷ năm. Còn mình mới có cho nhiều lắm 100 năm chưa ăn thua gì, chưa ăn thua gì cả. Thì thấy thế này, cuộc đời này tại sao bản chất của nó là vô thường khổ vô ngã. Vô thường khổ vô ngã là cái xấu xa của cuộc đời hay đó là vẻ đẹp của cuộc đời. Thí dụ như bây giờ mình nói mưa nắng rồi bão tố đủ thứ, đó là xấu xa của cuộc đời, thì không bao giờ một viên đá có thể trở thành kim cương hay là trở thành đá quý. Con người cũng vậy, thực ra phải trải qua những cái vô thường, cái khổ, cái vô ngã, phải trải qua tất cả những cái nỗi khổ của đời sống. Cho nên đó, đối với thầy thì là đau khổ là có một giá trị rất lớn trong đời sống. Đau khổ là một may mắn nhất cho những ai gặp nó. Bởi vì sao? Bởi vì càng gặp đau khổ thì càng mau thành đá quý. cục đá mà càng gặp đau khổ chừng nào thì càng máu thành đá quý. Mình thì lại là một sai lầm rất lớn, đó là cứ tránh những khổ đau để muốn được hạnh phúc. Nhưng thực ra chính khi mình tránh khổ đau để muốn hạnh phúc thì chính mình đang tạo ra khổ đau. Mình tạo ra khổ đau thì không phải là hạnh phúc gì cả. Nhưng mà nếu mình chịu được cái khổ đau đó thì khổ đau đó chính là hạnh phúc. Và đó là cái điều gì nào? Cái đó mới sinh ra cái đức của đạo. Bây giờ có một người nào mà tự nhiên ấy, bây giờ sống hoàn toàn thoải mái, muốn gì được đấy, cái gì cũng được hết trơn, thì làm sao có đức nhận nại? Không? Đức nhận nại thì phải có được cái phát huy được cái đức nhận nại thì phải có được, phải gặp những nghịch cảnh, những đau khổ thì mới có cái đức nhận nại. Thì bây giờ mình nói một cái đơn giản thôi, giả sử một người ngày nào cũng đi trên một con đường hoàn toàn bằng phẳng thì suốt đời của họ chỉ biết đi vậy thôi. Còn một người là đi trên đường gồ ghề, đi trên đường gai góc và đi trên đường trơn trượt, thì người đó sẽ có một cái kỹ năng về đi rất là tài tình hơn cái người này, người này sao, đúng không? Bây giờ mình có thể là lướt bánh được không? Không được. Leo lên là nó rất xuống, thế mà người ta lại đi trên sóng, người ta biết trên sóng, người ta giữ thăng bằng được. Như vậy nếu mà không có những cái thử thách lớn lao của cuộc đời thì không biết nào không phát huy được cái đức. Mà có người sống á là giác ngộ ra cái đạo. Đạo thì mình có thể giác ngộ được, bởi vì thực ra cái đạo nó có sẵn hết trơn rồi, cho nên giác ngộ đạo là dễ nhất. Chỉ cần trở về sống trọn vẹn của mình là giác ngộ đạo này, không có gì khó. Nhưng mà để phát huy được cái đức á thì phải trải qua rất nhiều khó khăn trong cuộc đời này. Một cái cuộc đời này được tạo ra những khó khăn chính là để mình phát huy cái đức. Nhưng mình chưa gì đã chán đời rồi. thấy đạt cái đau khổ gì cái là mình đã chán đời rồi. Thì đó là một sai lầm. Bởi vì cái cuộc đời này, cái ý nghĩa thực sự của cuộc đời này chính là tạo ra những cái khó khăn đó. Mình là sai lầm này, cái sai lầm của con người là thế này. Khi sinh ra cuộc đời, thấy cuộc đời khó khăn, tôi ước gì mà tôi có được một cái thần thông, một cái dẹp khó khăn này đi, để cho nó hoàn toàn là bình lặng hết. Mà chính ai đang tu mà muốn được thế này, muốn được thế kia, muốn cái này thế nào, cuộc hoàn là ý, cuộc có cái tham vọng đó thôi. Tham vọng muốn bình lặng cuộc đời này lại để cho biến cuộc đời này thành hạnh phúc. Muốn là cuộc đời này sẽ bằng phẳng, nhưng thực ra là người ta đang tập sống đó. Thực ra cuộc đời nó đã bằng phẳng hẳn rồi, cái bằng phẳng trong cái chính gồ ghề của nó. Người ta thi đua xe, thi đua xe, thì thầy thấy là người ta đua xe đó, người ta tạo lên rất nhiều những cái lẽ ra người ta làm cũng được, rất thật chân, rất thật là bóng, cái gì không. Người tạo ra đủ thứ nào là chạy trên bùn, chạy trên cát, chạy trên những cái chỗ rất khó khăn. Thì cái đức ở đây là gì? Đức là phát huy cái khả năng của con người. Chính cái cuộc đời này, chính những cái đau khổ, những cái mà đầy cả những cái thăng trầm biến đổi của cuộc đời này, chính là cái đẹp của cuộc đời. Bởi vì qua đó mình mới phát huy được cái đức của đạo. Cho dù một cái người mà ví dụ như mình thấy ấy, Đức Phật á đắc đạo quả rồi, mà nếu ai có đọc cái bài mà bài kinh là cảm thắng của Đức Phật á, thì người ta kể ra 8 trường hợp Đức Phật gặp khó khăn, mà đó là 8 cái này thực ra không phải đâu. Trong đời cuộc đời Đức Phật có rất nhiều khó khăn hoặc là Đức Chúa khó khăn đến độ mà đóng đinh trên thập tự giá luôn, chẳng phải là đơn giản. Những cái khó khăn đó thực ra đó chính là sự vẻ đẹp của cuộc sống, cái kỳ diệu của cuộc sống. Nhưng mà tại vì mình chấp nhận, thí dụ như bây giờ thế này đi, mình có hai đứa con, mình rưỡi vô cái trường để cho nó. Bây giờ nó có những cái trường huấn luyện mà trong đó nó tạo ra những cái khó khăn để cho tạo những kỹ năng cho học sinh đó, hoặc là những người mà đến học. Thì một đứa đó, nó vô nó thấy mà mọi thứ như vậy thì nó dẹp hết cho nó bằng thẳng hết để mình đi cho khỏe. Còn một đứa chịu khó leo cái bức tường này rồi thì bơi qua cái chỗ khó khăn cái này nọ vượt qua, tức là tới chúng đặt ra những cái rất khó khăn để mọi người vượt qua, có thể làm sao mà vượt qua được, mà những cái người mà vượt qua được là sẽ có tài năng và thông minh bén nhạy. Thì cái cuộc đời này đó là cuộc đời này là những cái trường huấn luyện, tất cả những cái đó là để giúp cho mình, thứ nhất là mình thấy ra được cái nhân quả nghiệp báo là gì, thứ hai là mình học ra được bài học để mà giác ngộ ra được cái pháp tánh của đạo, tức là giác ngộ ra đạo, và cái thứ ba là phát huy được đức. Như vậy thì cuộc đời này là hoàn hảo, chính phải như mình thấy. Mình là mơ ước một cái cõi nào đó cho thật là hoàn hảo để đi tới, mà quên rằng chính cuộc đời này là rất hoàn hảo. Chính cuộc đời này đang giúp mình hoàn hảo, mà thật ra mình đã hoàn hảo rồi, chỉ có một điều thôi là nhận ra được cái hoàn hảo đó, trở lại với chính mình để nhận ra cái hoàn hảo đó. Và khi mình nhận ra được cái hoàn hảo đó, nhận ra được cái hoàn hảo của cuộc đời, thì mình sẽ sống trong những thăng trầm của cuộc đời đó để mà mình có thể đi người được sống, dù là sống gió cách mấy mình vẫn là bình an. Cho nên Đức Phật Ngài nói cái hạnh phúc mà tối cao nhất đó là khi xúc phạm việc đời, tâm không đồng không sầu, tự tài và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. Khi xúc phạm việc đời đây chính là những cái mà mình mới nói, tức là những cái thăng trầm, cái được mất, hơn thua, vui khổ, tất cả những cái đó là những cái bài học để mình giác ngộ, để qua đó mà thấy ra nào và phát huy được cái đức. Thì ví dụ như Đức Phật á, thì nếu như là một ở trên cõi trời nào đó mà thật là hạnh phúc, cứ lên đó mà ở trên đó mà tu mà cho đắc đạo quả, thì mắc mới gì phải xuống giữa cuộc đời này mà nói rằng là phải trải qua bao nhiêu là a tăng kỳ kiếp để mà giác ngộ. Bởi vì nếu không qua cái trường huấn luyện này ấy, thì không thể nào thấy được cái giá trị của cái đạo, tức là cái bản chất thực của đời sống, và phát huy được cái đức là cái tinh hoa của đời sống, cái vẻ đẹp kỳ lạ của đời sống.
Bây giờ thầy để thời gian còn lại cho Phật tử hỏi.
Đây là mình chia sẻ
với cái nhận thức về cuộc sống, những cái trải nghiệm về cuộc sống. Cho nên là mình cứ có gì thì mình cứ hỏi, cứ cán bộ chia sẻ với nhau.
Thầy do công chúng thưa thầy cũng thưa các bạn và anh chị, các con lắng nghe được cái chữ tôi học hỏi là cái chữ đạo đức. Nhưng mình thường thường trong cuộc sống của mình nghe người ta hay phê bình là người ấy sống vô đạo đức hoặc là người kia sống vô đạo đức. Thì theo con nghĩ đó, nếu mà cái vô đạo đức đó là chỉ là cái nhìn của mình thôi, trong đôi khi cái vô đạo đức của cái cá nhân đó họ lại sống một cuộc đời rất là giản dị như thầy nói. Nhưng mà mình lấy một cái tư tưởng nào đó của mình đặt trong cái nền tảng nào của mình, rồi mình mới cho người đó là vô đạo đức. Thì con xin thầy giải thích thêm về cái khía cạnh vô đạo đức để có thể nay mai trong cuộc sống bình thường mình đỡ phán xét và phê phán một cái người nào vô đạo đức nhiều hơn, và mình tìm cách để mình thông cảm với cái người vô đạo đức đó hơn, cho mình hiểu được cái cách sống vô đạo đức của người ta. Con xin thầy thầy mở đầu cái chỗ mà vô đạo đức, tại vì cái đó mình sống, mình tiếp xúc với cái cuộc sống rất là bình thường, mà chính cá nhân mình cũng đôi khi rất là vô đạo đức.
Cho nên thầy hồi nãy thầy nói là cái đạo đức nó có hai cái nghĩa khác nhau. Cái chữ đạo đức mà nãy giờ thầy nói tức là cái thể tánh và cái tướng dụng của pháp,
Còn cái đạo đức mà mình sử dụng trong đời sống hàng ngày của mình á, thì cái đạo đức đó là cái đạo đức gọi là cái đạo đức chế mình. Tức là cái cũng như là nó có hai cái chân lý, là chân lý rốt ráo, chân lý cứu cánh là rốt ráo, và một cái chân lý gọi là cái chân lý mật ước. Thế là một cái này, một cái là nó là cái ultimate, còn một cái là cái conventional, tức là một cái là do con người đặc biệt đó. Thì những người thường thường phê phán nhau đó là phê phán nhau qua cái đạo đức mà do con người đặt định ra. Tức là người ta gọi là những cái mặt giá trị. Cái xã hội này có thể là đạo đức theo kiểu này, như xã hội khác có cái đạo đức theo kiểu khác. Thì cái đạo đức đó là cái đạo đức do con người là đặt ra, cho nên gọi là cái đó gọi là tục đế, trong đạo Phật gọi là tục đế. Còn cái đạo đức mà nãy giờ thầy nói đó là cái đạo đức, đó là chân đế, đó là cái sự thật rốt ráo tự nhiên. Còn cái này đó là do con người đặt ra, thành ra là đạo đức ở bên cái dạng núi này thì nó khác với cái đạo đức ở bên kia dạng núi đó. Thì người ta thường phê phán nhau là phê phán nhau trên một quy chiếu theo một cái hệ đạo đức nào đó mà con người quy định. Chứ còn trên cái mà đạo đức mà thực sự thì cái đó không có phê phán được, bởi vì nó là bản chất thật của đời sống, cho nên nó không phê phán được, không có ai phê phán được cả. Cho nên đó, nếu mà đứng trên cái quan điểm này, cho nên người ta thường là nhìn cuộc đời theo cái quan điểm, chứ không phải nhìn cuộc đời như nó là. Cái đạo đức thực ức là cái đạo đức như nó là, còn cái đạo đức mà mình quy chiếu hay là mình phê phán đó, là trên cái mình cho là. Đó, mình cho là cái này, mình cho là cái kia. Đó, cho nên thực ra đó là cái đạo đức theo một cái khuôn khổ, theo một tôn giáo, theo một cái quy định của một cái cộng đồng xã hội nào đó, thì cái đó nó chỉ có giá trị tương đối. Mà cái mà quy định này á, thì cũng có giá trị nó để làm ổn định cái mặt mà gọi là mối quan hệ giữa con người thôi. Tức là do mối quan hệ trong cái cộng đồng xã hội này thì người ta phải làm như vậy thì mới ổn, yên ổn, còn trong xã hội khác thì người ta sẽ làm thế khác để yên ổn. Nhưng mà hai cái cách mà mình nhìn theo cách này với cách kia thì nó lại là hoàn toàn trái ngược. Thực ra đó là cái mà có thể là một cái trong cái sự trong mối quan hệ của mỗi cộng đồng mà người ta phát sinh ra những cái luật lệ hay là những cái tập quán, những cái phong tục tập quán gì đó của cái cộng đồng đó thôi. Cho nên cái tâm lý đó gọi là tâm lý thế gian, gọi là tục đế, tức là nó tương đối. Còn cái đạo đức mà thầy nói đó, là cái đạo đức của mình thực sự trở về với cái mà nếu mà người nào mà đạo đức như vậy thì đều giống nhau. Thí dụ như người nào có khả năng nhận nại thì đều là nhận nại như nhau, đại ca như vậy. Còn người nào thấy được cái đạo, thấy được cái thực thì người đó đều bình an như nhau, cả hai. Cho nên nó hai cái đạo đức nó có cái khác nhau ở cái chỗ là một bên là thân đế, một bên là tục đế. Thân đế tức là cái mà bản chất thực, còn tục đế là cái mình do con người đặt ra.
Dạ, con xin chào thầy, có vài ý kiến muốn chia sẻ với cái chuyện sống. Thì thầy cho biết nhiều cái vấn đề như là phải tập tành chịu những cái khó khăn của cuộc đời, cũng như là phải có những cái khó khăn đó thì mình mới thấy được là người mình hay dở. Nhưng mà thực sự ra thầy cũng chưa có nói rõ ràng thêm, là có nhiều khi á có những cái vấn đề mình khó khăn, nhưng mà không phải mình do mình muốn, mà mình muốn mình mà do hoàn cảnh nó tạo ra. Thì như vậy thì giải quyết ra làm sao? Để khi hai vợ chồng sống với nhau, có tình cảm với nhau, nhưng mà có lúc nào đó không gì vô nở, không phải là chồng có bồ hay là vợ của người khác, mà hai người cứ đụng đụng với nhau. Rồi thế rồi đi tới vấn đề đó là ly dị nhau, mà dầu là không ai nghĩ được lý do ly dị là từ đâu mà ra. Và là cái gì kia tôi ngửi mình cứ gì thôi, nhiều khi có gì tôi nói đó là kiểu như là đối ai với sạch lá rừng để tôi khiên gió rừng rung cây như vậy đó, thì những cái gì mà tự nhiên nó tới thì những cái như thế nào, là những cái khó khăn gì đó thì có thể là có đường lối nào để mình giữ được cái sự tin tự, sự lòng của mình, cái lòng mình để mình thấy mình giải quyết cái vấn đề đó, tránh được những cái sự mà mình thấy ra đời của đời có xảy ra nó lại còn đi đến cái sự mà tự tử hay sao đó, thì xin thầy chia sẻ cái này đó.
À, cái này thì thực ra cũng là bởi vì thiếu nhãn nhị. Người nào cũng phức tạp cho nên nó mới sinh ra là như vậy. Thế còn á, nếu mà nhãn nhị á thì không có cái mâu thuẫn, không có những cái đối kháng, những cái tiền đạo của đó cả. Tại vì có mỗi người đó là nhìn bản thân mình cụ thể, tức là thường là mình cho mình là, rồi mình cũng nhìn người khác cũng khác, vì mình cho người khác là, tức là cái mà mình cho mình là hay là cho người khác là đấy thì không phải là cái mà thực sự mình là hay là người khác là, mà cái đó là mình cho là, mình nghĩ là, mà vì vậy cho nên ấy, không có sự tương giao giữa hai người, mà luôn là đặt mối quan hệ tức là phải cho là tôi là thế này, anh là thế kia, tức là phải có điều kiện thế này thế nào, cho nên thì tạo ra mối quan hệ. Mà chính vì người ta lúc đầu đó, sở dĩ lúc đầu người ta thương yêu nhau là bởi vì người ta có sự tương giao với nhau, nhưng sau đó thì sự tương giao nó mất dần, mà mối quan hệ lại tạo ra dừng lại cái mối quan hệ. Mà cái mối quan hệ này đó là dựng lên đó, là cứ muốn phải là thế này, phải là thế kia đó. Cho nên là nó mới sinh ra tôi phải là thế này, anh phải là thế kia, thì lúc đó mới sẽ là hạnh phúc. cho nên cái đời sống mình cứ đặt trên cái phải là và sẽ là, và chính cái phải là sẽ là đó đó mới là cái đau khổ của chuyện nào. Còn cái thứ hai là thực ra mình không phân biệt được cái nhân và duyên. Khi mình thường hay nói nhân duyên, nhưng mình không phân biệt được cái gì là nhân, cái gì là duyên. Duyên tức là cái mà cái điều kiện, cái hoàn cảnh, cái tình huống ở quân mình, tức là cái bối cảnh hay là cái hoàn cảnh, cái môi trường mà trong đó mình đối đầu hay là mình tiếp xúc, thì cái đó là duyên. Còn nhân chính là thái độ của mình. Thì thường á, mình sai lầm ở cái chỗ là tất cả những cái mà tạo ra cái phiền não của đau không phải là duyên mà là nhân. Cái duyên là thù thôi, còn cái nhân mới là tạo ra phiền não của đau. Bây giờ thầy lấy ví dụ như thế này: buổi sáng một trời mọc, rồi buổi trưa là đứng bóng, rồi xế chiều, rồi tối một trời lạnh, ví dụ như vậy. Thì đó là một cái sự vận hành tự nhiên. Thế nhưng mà bây giờ có người chỉ thích buổi sáng thôi, cho nên buổi trưa là không thích, buổi tối là không thích. Thì cái mà không thích cho nên đau khổ đó là do cái người đó, chẳng phải là do mặt trời. Không phải là do mặt trời. Mặt trời đó thì do trong sự vận hành đó, cho nên đến mùa đó thì lạnh, đến mùa kia thì nóng. Đó là cái chuyện vận hành nó rất tự nhiên. Nhưng mà mình rất là mình ghét cái buổi tối, mình chỉ thích buổi sáng thôi. Cái điều này thì là cái đó là thái độ của mình. Cho nên đó, cái thái độ đó cái thái độ là chính, cái thái độ mới là cái nhân. Còn cái duyên thì cái duyên chỉ là cái bên ngoài thôi. Mà thậm chí như hồi nãy thầy nói đó, cái duyên chính là cái giúp cho cái rèn tạm thời mình dùng từ rèn luyện hay là phát huy được cái nhân tốt. Ví dụ như có như vậy thì mình mới học được bài học nhẫn nại. Có như vậy mình mới chịu khó lắng nghe để mà hiểu biết người khác. Nhưng mình đâu có chịu, mình chỉ muốn làm theo ý mình thôi. Tức là mình chỉ bảo vệ cái mà cái nhân mà mình phát ra. Chứ còn mình muốn cái duyên đó là phải đúng theo cái mà mình muốn. Vì vậy cho nên chính cái mà mình muốn sửa cái duyên đó lại tạo thêm đau khổ. Chứ không phải là do cái duyên đó là tạo mình đau khổ. Nên không có một cái gì mà do bên ngoài cả. Cái đau khổ là nó có ba trường hợp đau khổ. Thì mình xem như là trường hợp nào. Trường hợp thứ nhất, đau khổ là do cái duyên tự nhiên. Ví dụ như là trời lạnh quá thì mình run lạnh quá là ngủ được, run quá là khổ. Rồi mình trời nóng quá là mình khổ. Hoặc là mình đạt nhầm một cái đến chẳng hạn là nó đau là khổ. Thì cái khổ đó là cái khổ tự nhiên từ bên ngoài. Cái khổ đó là rất cần thiết. Cái khổ đó rất cần thiết bởi vì nó có nắng mà mình đau đầu lúc đó mình mới là vô trong yên mình đứng hoặc là mình lấy nó mình đổi để mình điều chỉnh. Rồi lành quá mình mới là mặc thêm áo vào hoặc là mình đắp mền vào. Tức là mình sẽ có cái cảm giác đau khổ đó thì mình mới là mới điều chỉnh được đời sống. Nếu không có cảm giác đau khổ đó, ví dụ như một người sinh ra không có cảm giác gì cả, lành cũng như không, mà nóng cũng như không thì người đó là cục đá chẳng phải con người. Nó là cục đá. Cục đá thì nó là cục đá thì nó không tiến bộ được. Nhưng mà con người ấy, thì có khả năng nhờ lành, nhờ nóng mà phát huy được cái thông minh, cái sáng suốt của mình ra, phát huy được những khả năng chịu đựng của mình. Thì cái mà cái khổ mà do từ bên ngoài đó là cái khổ đáng khổ. Nên thầy nói là giả sử như một người đó mà không có cái khả năng thấy khổ đó thì người đó coi như là phải tìm mọi cách mà đi nhà thương để mà chữa. Chẳng thôi là bây giờ không còn khả năng thấy khổ nữa. Thành cái khổ đó là cực kỳ quan trọng trong đời sống. Cái khổ thứ hai là do cái nhân mình tạo. Cái khổ đó do cái quả, do nhân mình tạo chứ đâu phải ai đó. Do mình gây ra, mình tạo ra. Rồi bây giờ khi mình gặp khổ đó, thì mình lại đổ cho cái khổ đó là từ bên ngoài. Trên thực tế là bởi vì do mình ứng xử sai, do mình có phản ứng nội tâm sai, do mình là nhận thức chưa đúng, do rất nhiều thứ mà mình đã là làm cho vấn đề trở nên rắc rối. Đó là cái khổ mà do cái quả, do chính mình tạo ra. Vậy cái khổ này nó cũng rất là có lợi, bởi vì cái khổ này nó giúp cho mình thấy ra được cái sai của mình. Thí dụ như bây giờ là mình làm một cái việc đi làm, mình đi làm một cái công ty, thì họ đưa cho mình một số công việc để mình làm. Nhưng mà vì mình lười biếng cho nên mình làm không hết cái công việc, do đó người ta đuổi đi. Và bây giờ mình đau khổ, và mình nói rằng do cái công ty này đuổi mà tôi đau khổ. Mà mình không biết rằng là mình phải là siêng năng hơn, mình phải chăm chú vào cái công việc hơn, đừng có để mà phân tán. Mà làm công việc không tròn hay là nói chung là mình không gian để mình làm được cái thực hiện công việc này, thì đó chính là mình thay đổi được khả năng của mình. Chính nhờ là cái duyên mà người ta đuổi mình đi đó, hoặc là người ta gắn gian mình nói rằng là không làm xong là sẽ đuổi chẳng hạn, thì lúc đó mình mới là không phân tâm được mà mình làm cho trọn vẹn công việc. Tức là thực ra nó giúp cho cái khả năng của mình tăng lên. Vậy thì cái khổ đó là cái khổ cũng rất cần thiết. Ví dụ như con cái thường hay bị cha mẹ la là thế này thế kia, cứ la khổ, nhưng mà thực ra cũng có thể là có cha mẹ nào sai thì cái đó không nói, nhưng mà có khi cha mẹ nào đúng và tại vừa ý mình cái mình cứ là khổ. Nhưng mà thực ra mình cứ làm cho thật tốt đó, mình cứ làm thật tốt thì là cha mẹ mình đâu hết làm đâu. Thì cái mà cái nhân mà bị la đó có thể là cái bị la đó là do mình đã làm sai cho nên bị la để giúp cho mình tốt hơn, thì cái đó không phải là do bên ngoài mà do mình. Đó. Cái thứ ba là càng không do bên ngoài mà do mình được, đó là cái khổ tâm lý. Thực ra đó là một phản ứng tâm lý, trên thực tế không có, mà chỉ do mình ảo tưởng tạo ra thôi. Hầu hết những cái đau khổ trên cuộc đời này là do ảo tưởng tạo ra, chứ không phải là do thực. Thế nên thầy mới nói là có những cái đau mà không khổ, nhưng mà có những cái là không đau mà lại khổ. Có cái đau mà không khổ. Thí dụ như bây giờ giả sử như là bắt mình giết một đứa con, khi con ai ngồi đường nó khóc suốt ngày suốt đêm bắt mình phải giữ, mình chịu nó. Nhưng mà con mình sinh ra thì mình thức ngày thức đêm mình giữ nó mà mình vẫn giữ được, mình thấy khổ gì cả. Và tại sao? Và tại vì mình thương nó. Còn cái đứa ở bên ngoài nó không biết của ai, biết tự nhiên bắt mình phải là lo, nó khóc là lúc đó là mình chịu rồi. Thì cái đó là do tâm lý của mình. Chứ còn khóc thì hai đứa vẫn giống nhau. Tức là cái khổ thì vẫn giống nhau. Cái đau thì vẫn giống nhau. Tức là cái chịu đựng thì vẫn giống nhau. Nhưng mà cái khổ tâm lý là hoặc là không có. Hoặc là cái khổ tâm lý do mình tạo ra. Còn có cái đó là đau mà không khổ này. Có thể đau mà không khổ. Ví dụ bây giờ mình lo cho mình thương yêu mẹ mình thương yêu con mình, thì nên mình lo hết lần mà mình thấy khổ. Thậm chí đôi lúc cảm thấy hạnh phúc nội tại. Còn á, bây giờ là không đau mà khổ. Thí dụ như bây giờ người ta nói xấu mình, thì có đau gì đâu. Không đau gì cả. Khổ mình nó đâu có đụng gì tới mình đâu mà đau. Nhưng mà khổ, cái khổ đó hoàn toàn là do mình tự tạo ra thôi, cho nên không có thật. Giả sử như một người mà người ta nói xấu một cái bờ thôi thì người đó đâu có không đau mà cũng khổ. Còn bên này không đau mà khổ, mà không đau mà khổ là người trên đời này rất nhiều. Quý vị từ trên giường nhưng mà coi không đau mà khổ là nhiều hơn nhất, nhiều nhất. Cái đau mà khổ thì cái trường đó mình dễ hiểu rồi. Mà trường đó thường thường đó là nó nằm trong cái quả của việc, hoặc là cái đó là cái tự nhiên. Và hai cái đó thì nó rất cần thiết, nó rất là tốt cho đời sống. Còn cái sau này không tốt cho đời sống chung này. Là bởi vì thực ra cái khổ này là do ảo tưởng của mình tạo ra rồi. Chứ trên thực tế là không có. Tự nhiên á, mình chơi với một người bạn thân. Tự nhiên mình thấy cái người bạn thân đó chơi với một người khác. Cái là tự nhiên khổ. Mà nó có làm gì mình đâu mà khổ. Thì giả sử như bây giờ nếu mình nghĩ khác, thì ăn cái đó là nhận thức của mình nghĩ khác. À như vậy là bạn mình có thêm người bạn nữa, thì mình có thêm được người bạn nữa thì cái đứa. Năm nay mình tại vì mình ích kỷ cho nên mình muốn người bạn mình chỉ có thân của mình thôi, cho nên không thân với người bên thân với người khác nữa. Cho nên mình đau khổ, một cái đau khổ đó là không có đau mà khổ. Một vô số những cái điều trên đời này đó là không hề đau mà khổ. Cái đó được tập mới gọi là khổ đế. Cho nên á, không phải là mình chấm dứt được cái khổ của mặt trời chiếu quá nóng, mình cũng phải chấm dứt cái chuyện đó, mà mình đơn giản mình chỉ đổi nó vô là thôi. Nhưng mà cái khổ mà mình diệt khổ đó, cái diệt khổ này đó, chính là diệt cái khổ ảo tưởng mà thật ra không đau mà khổ đó. Cái đó mới thực sự là diệt được, mà có thể diệt ngay. Chỉ cần đổi lại cái nhìn của mình, chỉ cần đổi lại cái nhận thức, đổi lại cái thái độ là nó hết, bởi vì nó không có thực. Cho nên á, không phải thiền gì cả, mà chính là mình trải nghiệm, chiêm nghiệm để thấy ra được mọi mặt của đời sống như vậy đó. Để mình thấy ra được cái khổ nào là thực sự khổ, cái nào là không phải là khổ, mà cái khổ nào thực sự ra là lợi ích, còn cái khổ nào là vô ích, chỉ đem đến việc nào khổ đau thôi, thì cả đâu cũng chính vì mình không nhận ra những điều đó cho nên mình mới đau khổ. Còn nếu mình nhận ra được tất cả những điều này thì mình sẽ không ra khổ cả, tức là mình sẽ trở về với cái đạo, cái đức mà như vậy lại thì nó trở lại với cái đạo và cái đức của đạo. Còn quý vị nhớ là hầu như tất cả cái đau khổ của mình là do ác tưởng, chứ là do cái bản ngã, cái ta ác tưởng mà nó có, chứ trên thực tế không có cái khổ đó. Còn cái mà đau khổ thật sự đó thì cái nó nên có. Bây giờ mình ăn vô tầm bậy tầm bạ vô trong bây giờ đau bụng, để mình điều chỉnh ăn uống lại cho nó hợp vệ sinh thì rất quá tốt. Chính cái đau đó là để giúp cho mình điều chỉnh lại cái hành vi sai lầm của mình, nhận thức sai lầm và hành vi sai lầm của mình. Cho nên đó là một cái quá trình để giúp mình điều chỉnh được nhận thức và hành vi, thì cái đó quá tốt. Chỉ có cái đau ảo tưởng đó, cái khổ ảo tưởng đó, là cái đó có thể chấm dứt ngay, mà tại mình không chịu chấm dứt thôi.
Nam Mô Di Đà Phật. Con câu hỏi này xin hỏi thầy, nhưng mà nó ngoài cái buổi giảng của thầy hôm nay, con có được phép hỏi không ạ?
Được.
Dạ, con cũng là một đệ tử, cũng đã quy y, nhưng mà con cũng chưa có hiểu nhiều về Phật pháp. Thật ra con muốn hỏi thầy một câu là làm sao người ta biết được một cái chùa hoặc thầy là thuộc phái tiểu thừa hoặc là phái đại thừa? Xin thầy nói về sơ qua về cái cơ bản cho con hiểu. Xin cảm ơn.
Theo thầy thì không nên phân biệt là thừa gì hết, mà nên xem ai nói đúng cái sự thật thì mình nghe. Kể cả mình ra ngoài chợ mà một cái người giao dịch bán hàng với mình mà họ nói đúng thì mình nghe. Cho nên mình sẽ học được vô số chân lý, mình học được vô số sự thật. Thế còn nếu mình giới hạn trong cái tông phái mà mình theo thôi á, thì mình sẽ tự giới hạn mình. Cho nên á, theo thầy là không cần thiết là như vậy. Quy y Tam Bảo không có nghĩa là theo một tông phái nào, mà là quy y Phật Pháp Tăng. Phật Pháp Tăng là cái cao đẹp nhất trong cuộc đời này, cho nên gọi là Tam Bảo. Thì mình quy y Tam Bảo chứ không phải là quy y tông phái này hay là quy y ông thầy này ông thầy kia gì cả.
Nhưng mà tại sao nó lại có cái tiểu thừa và đại thừa xuất phát ra?
Nó thực ra là không phải là tiểu thừa đại thừa không, mà thực ra là có nguyên thủy và phát triển. Nguyên thủy và phát triển tức là Phật giáo khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi đó, thì nó có chia ra hai khuynh hướng. Một khuynh hướng là giữ nguyên cái giáo lý của Đức Phật và hầu như tất cả những cái sinh hoạt mà thời Đức Phật ấy, thì là cố gắng giữ nguyên lại. Còn một phái thì phát triển tùy theo cái quốc độ, tùy theo chỗ này chỗ kia. Thì trong cái quá trình phát triển ấy, thì nó có hai giai đoạn. Lúc đầu người Phật phát triển là còn thô sơ, rồi sau phát triển là rộng lớn hơn. Thì cái giai đoạn của phát triển từ 200 năm đến 600 năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn thì giai đoạn đó gọi là tiểu thừa. Tức là phát triển bên phía phát triển thì là tiểu thừa. Và 600 năm thì sau Đức Phật nhập Niết Bàn thì bắt đầu đại thừa mới là ra đời. Đầu tiên là Mạng Minh với là cái cuốn Đại Thừa Khởi Tín Luận. Và cũng trong Đại Thừa Khởi Tín Luận mới gọi tiểu thừa, cho thực ra trước đó không hề có từ tiểu thừa. Nên là chỉ có từ đại thừa mới bắt đầu gọi từ tiểu thừa. Nhưng mà gọi từ tiểu thừa là để chỉ cho cái giai đoạn mà phát triển chưa có rộng rãi, còn sau là phát triển ra rộng rãi. Nhưng mà phát triển rộng rãi là gì? Phát triển rộng rãi là phát triển vào cho quần chúng. Thành ra từ một cái mà nguyên lý mà rất cao thì không phổ thông được đến quần chúng. Cho nên đại thừa hóa có nghĩa là làm cho quần chúng có thể là tu tập hay là vẫn có thể là nhận thức. Cho nên cái chữ đại thừa không phải có nghĩa là cao hơn hay là tốt hơn đâu. Vì nó là cổ xe lớn, mà tức là mở ra cho cùng chúng. Thì cái tiểu thừa và đại thừa không có nghĩa là nói cao hơn thấp hơn, mà là nói mở rộng ra cho cùng chúng ít hơn hay nhiều hơn. À, cái nghĩa thực sự của chữ tiểu thừa đại thừa, bởi vì tiểu thừa là cổ xe nhỏ, cho nên chỉ chở được một số người thôi. Còn đại thừa là mình sắm ra chiếc xe cho thật to để mà chở được nhiều người. Cũng giống như bây giờ mình mua chiếc xe nhỏ thì mình chỉ có lái được trong nhà mình hoặc là một người, hai người, năm người trong nhà mình thôi. Còn người ta phải đưa ra những cái phương tiện đại chúng, tức là ví dụ như là xe ở đây có U-Bahn hay là S-Bahn gì đó, thì những cái đó mới là đại thừa. Nó để cho quần chúng ai cũng có thể là sử dụng được. Cái đại thừa vốn là nó như vậy. Nhưng mà đại thừa, tiểu thừa là đều là phía phát triển, còn cái phía nguyên thủy thì là giữ nguyên. Nhưng mà giữ nguyên thì không phải là không đi vào quần chúng, bởi vì trên thực tế đến bây giờ thì mình thấy là các cái nước mà theo Phật giáo nguyên thủy thì Phật giáo mới mạnh hơn. Tại vì là ở các cái nước đó là gần như là họ là quốc giáo hết, là hầu hết các nước nguyên thủy thì lại là quốc giáo. Nếu mình học hết được kinh điển nguyên thủy thì trong kinh điển nguyên thủy đã vốn có sẵn những cái mà để vận dụng cho những người bình dân rồi, chứ không phải là để phải vận dụng ra cho cùng chung hoa. Thì cái Phật giáo mặc dù nguyên thủy cũng vẫn ăn sâu vào cùng chung. Cái trong đại thừa hóa đó, thật ra là cái gốc của cái đại thừa hóa đó nó rất hay. Hay là bởi vì tùy cùng chúng để mình hướng dẫn, cho nên nó mới sinh, thì nó lại sinh ra nhiều tông phái. Còn bên nguyên thủy là tương đối là ít sinh ra tông phái. Nguyên thủy là nguyên thủy thì ít sinh ra tông phái. Nhưng mà bên đại thừa thì là ngay từ khi có đại thừa là đã thành ra là thập đại môn phái rồi, 10 môn phái. Thì cái chuyện đó cũng tất nhiên, chứ không phải mình nói đó là đúng cả sai gì cả. Vì đã là tách ra nhiều hướng thì nó phải sinh ra cái chuyện đó. Đó. Vì vậy cho nên bây giờ người ta có khuynh hướng là trở về nghiên cứu giáo lý nguyên thủy, nghiên cứu lại cái giáo nguyên thủy. Bởi vì nhiều khi mình vận dụng một cuộc nó xa quá. Nó xa quá thì nó sinh ra hai cái phương diện. Một phương diện thì quá nặng về triết học, tức là lý luận quá cao siêu. Một phương diện thì lại quá nặng về tín ngưỡng, tức là cứ tin tưởng, tu là cứ tin tưởng để được cái này cái kia thôi. Cho nên á, nếu mà tín ngưỡng mà nó xa hơn một chút xíu nó trở thành mê tín. Còn nếu mà nó một mặt mà triết học mà nó đi quá thì nó trở thành lý luận suông, không thực tế. Mà đạo đó thì thầy đã nói là đạo chính là đời sống. Ngay trong đời sống này mà mình nhận ra thôi. Chính Đức Phật là ngài dạy, cái giáo lý của Đức Phật là hoàn toàn thực tế trên đời sống của mọi người. Chứ không phải là ngài đưa một cái hệ thống lý luận giáo lý nào của ngài ra hết đó. Ngài chỉ nói những cái chân lý trong đời sống để giúp cho con người thấy ra. Mà con người từ mình thấy ra chân lý đó thì không phải ai cả. Cho nên Đức Phật ngài mới nói là Atta hi Atta no na ho Cô vị na thô pro si ya Atta na va si dam te na Na thang la pati dung la thang. Tức là mình là nơi nương nhờ của chính mình, không ai khác là nơi nương nhờ của mình. Trở lại với cái tâm mà thanh tịnh ở nơi chính mình thì đó là nơi nương nhờ tối thượng. Cho nên đó, mình không phải là mình theo Phật, theo Pháp, theo Tăng, chứ không có theo tông phái nào cả. Nhưng mà mỗi tông phái đều có cái hay của nó, đều có cái cốt lõi. Nhưng mà khi ai thấy được cái cốt lõi đó thì đều giống nhau. Nếu thấy có lõi rồi thì nguyên thủy cũng giống thiền tông, mà thiền tông cũng giống tịnh độ, mà tịnh độ cũng giống bậc tông. Họ hiện nay có thể nói là chỉ còn bốn cái đó thôi. Nhưng mà bốn cái đó nếu mà thấy ra cốt lõi thì hoàn toàn giống nhau. Mà hết còn mình cho là tông phái này tông phái kia thì tức là chưa thấy ra được cốt lõi. Nó bây giờ tôi chỉ theo cái này thôi, giống theo cái kia là tức là người ta chưa thấy cốt lõi. Bởi vì thấy cốt lõi rồi thì nó giống nhau.
chắc qua là cái phương tiện khác nhau. Thí dụ như bây giờ mình muốn đến khi Berlin này, nếu mà đi từ hướng đông thì là có phương tiện khác, mà đi hướng tây là phương tiện khác, mà hướng bắc, hướng nam nó đều có phương tiện khác để tới đây. Thì cái cốt lõi của nó là tới được đây. Thế còn á, cái phương tiện nào là không quan trọng, đi xe hơi hay là đi xe U-Bahn, S-Bahn hay là cái gì đó thì cái đó không quan trọng. Nên thao tới đây là được. Thì cái đạo Phật cái quan trọng là thấy ra cái đạo, cái đức mà như hồi đại thầy nói đó. Mà cái đó thì đã có sẵn trong mỗi người và có sẵn trong cuộc đời này. Đức Phật Ngài giác ngộ ra cái đó, chứ không phải là Ngài đưa một cái chân lý nào đó từ ở đâu tới. Vì vậy cho nên mình cần phải theo ai đấy, tốt nhất là ở đây có cái hay là có nhiều chùa. Chùa nào đi hết trơn, chùa nào nói hay nghe mà không hay thôi. Tức là không phải hay mà hay thôi, hay tức là đúng đó. Nói đúng sự thật, mà Đức Phật Ngài nói thế này, bây giờ ai nói gì cũng cần biết, đừng có bồi tin. Ví dụ thầy nói thì cũng đừng có bồi tin. Nếu thầy nói đúng thì cứ ứng dụng sự đó. Nếu ứng dụng mà thấy là đúng thì là thì mình làm. Còn nếu không đúng thôi đừng có làm. À, cho nên cái chính yếu vẫn là tự mình, chứ đừng có quan tâm đến cái chuyện tông phái này hay tông phái khác. Tông phái nào cũng có cái hay hết. Không phải là tông phái mà đạo Thiên Chúa cũng hay luôn. Thấy chân lý thì ai nói đúng chân lý mình cứ nói là tốt nhất. Cho nên đó, cái này thì nói chuyện chơi thôi, nhưng mà những nhân vật của Kim Dung chắc ai cũng có đọc truyện Kim Hiệp của Kim Dung ha. Tất cả những cái nhân vật mà nội trời mà của Kim Dung đó, đều là những nhân vật đó, là học trường phái này học trường phái kia, trường phái nào là cái nào nó cũng biết hết, tức là võ thuật của trường phái nào nó cũng biết hết. Thì nó mới trở thành là mới là một cái người rõ nhất. Mà rõ nhất á thì không tranh chấp cái mà võ lâm chí tôn, mà có khi rõ nhất rồi thì tốn vô rừng ở đó. Còn người đời thì cứ đánh nhau phái này hơn phái kia hơn, là năm nào cũng đánh nhau để coi thì phái nào là chí tôn. Nhưng mà cái người người ta học ra hết tất cả các cái cốt lõi của võ thuật rồi đó, thì người ta quá thông suốt về võ thuật rồi thì người ta không tăng phái này cả. Kể cả tà phái vẫn có cái hay của nó, mà có nhiều cái chính phái là xưng danh chính phái vậy thôi, chứ nhiều khi là ma giáo. Cho nên nó đừng có nhầm lẫn về tông phái gì cả, cứ là cái gì đúng mà mình nghe mà cái gì cũng đúng thôi. Mình gọi là hết giờ rồi. Hết giờ rồi thì hẹn ngày mai gặp lại. Bây giờ mời hướng
viện đêm không đứng hàng thì hướng hàng.